đất thấp hèn. Từ nay muôn dân khen tôi diêm hành, đây muôn phúc lộc và hiền vinh. Ngài đã ban cho thân tôi những sự thật rất vĩ đại vì danh.
Hành hương đức tin, chứng tích phục sinh, chia sẻ cảm nghiệm hành hương. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đang chia sẻ cảm nghiệm đức tin, cảm nghiệm hành hương rất là hào hứng trên xe. Vào chiều ngày thứ ba, chúng ta ở trên đất Ý, đó là ngày 11 tháng 11 năm 2021, sau khi chúng ta đã kính viếng khăn liệm thành Turin. Và qua việc chia sẻ của quý anh quý chị, em cảm thấy rằng rõ ràng là Chúa đang ở với anh chị em chúng ta ngay từ đầu, chứ không phải là chỉ có lúc chúng ta sang tới Ý hay là trước khi chúng ta sang tới Ý mà thôi. Thật sự là như vậy. Em thấy được là cái dấu hiệu đầu tiên mà Chúa muốn cho chúng ta đi, đó là khi em thăm dò và thấy được là có đủ con số 24 người mà chúng em ước lượng mới tổ chức, thì lúc bây giờ có đủ 24 người thật. Hay vậy. Rồi tới cuối tháng 9 thì con số mà cứ tưởng là 40. Bởi thế nên em mới xin Phủ Giáo Hoàng xin 40 vé để cho được triều kiến Đức Thánh Cha Francisco vào ngày thứ Tư 17 tháng 11 2021. Nó còn tụt xuống còn có 18 thôi. Tụt xuống còn 18 thôi. Chúng em nói là nhất định đi. Dù còn 18. Tuy nhiên, qua những gì các anh các chị chia sẻ, thì em nói là đúng là cái dấu hiệu thứ ba nữa. Nếu mà những anh chị đã chia sẻ, mà hầu hết chia sẻ về những cái gian nan khốn khó trước khi đi thôi. Bởi vì các anh các chị chưa cảm nghiệm cái chuyến đi, do đó nên toàn là chia sẻ những cái gian nan khốn khó trước khi đi. Mà nếu các anh các chị không mạnh tin và nản chí thì đã chóp rồi. Cuối cùng thì cùng lắm còn 10 người đi thôi, chứ không còn bao nhiêu cả. Nhưng dù 10 người chúng em cũng đi. Tuy nhiên Chúa lại không muốn thế. Chúa muốn cho nó đầy đủ con số mà Chúa đã định liệu trước. Bởi thế nên có những người đã ngỏ ý ngay từ đầu, nhưng tới khi ghi danh thì trót. Và có những người đã đóng tiền đặt cọc 500. Có những người đóng full lệ phí hành hương rồi cũng trót, gần chục người. Và cuối cùng, cái dấu hiệu thứ tư mà Chúa cho chúng em thấy được đó là cái gì? Là giữa tháng 10, có nghĩa là chỉ còn có 3-4 tuần nữa thôi là lên đường. Thế mà có thêm 6 anh chị nữa. 6 anh chị đó là những người rất là anh hùng, tin tưởng. Bởi vì vào cái thời điểm đó thì vì bất cứ lý do gì bỏ cuộc sẽ mất hết số tiền lệ phí hành hương gần 4.000 đồng. Nhưng các anh chị cương quyết theo đuổi hành hương cho tới cùng. Và cho dù khó khăn trong lúc bây giờ đi nữa, ở chỗ là 4 người trong 6 người đầu tiên cuối cùng đó đã phải mua cashier check gửi gấp trong vòng 24 tiếng về cho văn phòng hành hương. Rồi 2 người cuối cùng không được mua cashier check mà gửi về như vậy nữa, mà phải deposit trực tiếp vào cái công của văn phòng hành hương. Quý anh quý chị vẫn đáp ứng trọn vẹn để được đi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa đã tỏ hiện ra qua cuộc vượt qua của chúng ta. Giống như Chúa Kitô sau khi vượt qua từ khổ nạn và tử giã tới phục sinh, chúng ta cũng thế. Sau khi chúng ta đã trải qua gian nan khốn khó nơi mỗi một người và chung nhóm, giờ đây, chúng ta đang được Chúa cho hưởng sữa và mật ở trong vùng đất hứa đức tin, ý quốc và giáo đô Roma mà chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi của chúng ta tại đó. Giờ đây, xin mời các anh các chị tiếp tục chia sẻ những cảm nghiệm mà Chúa đã cho các anh các chị trải qua để chúng ta sống đức tin và trở thành chứng nhân thương xót của Chúa. Trước hết, trong khi chờ đợi, con xin mời cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương cũng con, kiêm Linh Hướng Hành Hương của chúng con lần thứ tư năm 2021 này. Con kính mời cha.
Xin chào tất cả anh chị, và đây là lần thứ tư tôi đi hành hương với đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương. Năm nay tôi cũng là 93 tuổi. Ai cũng nói rằng già quá rồi, đừng có đi nữa. Nhưng mà tôi thấy Chúa xếp đặt cho tôi khỏe mạnh, nhưng cũng đến nỗi yếu đuối. Và đi ba lần đi về bằng yên cả. Thành thử ra tôi tin tưởng là Chúa còn cho sống và Chúa còn cho đi lại được. Thì tôi lại xin tự nguyện là đi với anh chị em. Mà quả thật tôi thấy là từng bước một, từng ngày một là Chúa chứng tỏ là Chúa sắp đặt an bài mọi sự cho tất cả chúng ta. Và thật là tạ ơn Chúa, và xin Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả anh chị em trong chuyến hành hương này. Xin cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị Tình.
Vâng, con xin cảm ơn cha rất là nhiều. Cha luôn luôn đồng hành với chúng con. Cha là Phó Tổng Linh Hướng Tông Đồ Chúa Tình Thương. Và lúc nào chúng con xin cha giúp về vấn đề mục vụ hay là phụng vụ thì cha đều sẵn sàng hết. Cha ưu tiên cho chúng con. Bởi thế nên thế mà thứ bảy đầu tháng hay là thứ hồi xưa còn thứ sáu đầu tháng nữa thì thế mà có bí gì gì đó, cha cũng nói là du di cái giờ của chúng con để cho cha kiêm được giúp cho người khác nữa, thì chúng con luôn luôn du di để cha có thể giúp cho cả chúng con cũng như là các linh hồn khác. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Cha luôn luôn là ánh mắt của Chúa, lòng thương xót Chúa ở với chúng con, và bàn tay của Chúa dẫn dắt chúng con, và cả bước chân của Chúa đồng hành với chúng con trong những chuyến hành hương như thế này nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn cha. Rồi, mời chị Đinh Tuyết Mai lên.
Em chào quý anh chị.
Em chào cha.
Dạ. Em là Đinh Tuyết Mai. Để một số anh chị cũng đã biết em rồi. Nhất là trong chuyến đi đất Thánh, Jerusalem thì đã các anh chị khá khá biết. Bây giờ bà hãy tính lôi em lên. Bảo em chia sẻ. Em thật sự hiểm chẳng biết phải chia sẻ cái gì đây. Nhưng mà thật ra trong chuyến hành hương lần này á, thì các anh chị thì ai cũng bảo lo lắng đủ mọi thứ chuyện. Em thì cái ao ước của em với của em thường nói với xã em là đi đâu em không cần biết, nhưng mà đi hai nơi mà em phải đi là Jerusalem và Roma này. Thì cái chuyến hành hương mà đi Jerusalem thì thật sự nó cũng có rất là nhiều cái chuyện trục trặc và anh Tính ha.
Vâng.
Đó, thì cũng đã chưa qua rồi, và đó cái ngày đó có trục trặc hay là có lo lắng thì nó cũng chỉ là về vấn đề đánh nhau ở bên bên Jerusalem thôi. Rồi và lại trước khi Covid xảy ra nữa. Còn năm nay á, cái mùa này là cái hành hương, chuyến hành hương này đúng ra thật sự hết sức là liều lĩnh. Để mà đi cái chuyến này em thấy các anh chị ai cũng phải hết lo lắng liều lĩnh. Riêng em không biết phải diễn tả làm sao, nhưng mà thật sự khi mà nghe được cái chuyến anh ơi tổ chức đi này thì em nói là bao giờ có chuyến đi là em dù gì em vẫn ghi tên đầu tiên em đi. Thì đúng như vậy, sau không biết ai đầu tiên nhảy tính rồi là đến em đó, thì nghe là em ghi tên đi ngay mà chưa hề hỏi ông ý kiến của ông xã em là có đi hay không, có cho đi hay không, nhưng mà em cứ ghi tên rồi và khi mà bắt đầu ghi tên rồi đó thì em mặc an lắm, em không hề lo lắng về Covid hay là bất cứ một cái gì, em không nghĩ tới nữa, em chỉ biết rằng là ổn được đi. Và đó là cái điều mình ao ước của mình từ xưa tới nay rồi. Và đi cái chuyến này dù có chết hay là có thế nào sau này nữa em cũng không ân hận, cũng không tiếc nữa. Nhất là cái năm vừa rồi em được cái Covid nữa. Mà Covid thì cũng chẳng có phải đi bao nhiêu thương, chỉ biết là mình khi mình đến Covid một cái thì chỉ đau nằm ở nhà cách ly với mọi người thôi. Nhưng mà sau đó thì trục trặc nó xảy ra nhiều cái, ví dụ như là nó làm cho em bị thêm cái cao máu và nó lên xuống thất thường nữa thì cũng phải đi vô bệnh viện một hai lần thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là một cái để làm cho mình càng thêm tin tưởng vào Chúa thôi. Vì mọi sự em không biết các anh chị sao, như em một lòng em phó thác hết mọi chuyện. Và một khi em đã quyết định em bảo Chúa cho con đi cái chuyến này nữa thì bất kỳ cái chuyện gì cũng không phải lo lắng, không có sợ hãi, cũng không ấy. Em một niềm tin và em biết chắc là em nếu mà các anh chị đi được là em sẽ có mặt ở chuyến đi này thôi. Và từ đó đi thì dù có Covid, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, giống xã cũng bảo chết rồi, như vậy Covid càng ngày nó càng nặng. Lúc thì chỗ này bị, chỗ kia bị, người ta chết trong ra thế này thế kia. Nhưng mà sao em vẫn thấy bằng an lắm. Em bảo không, em không lo gì hết trơn á. Mọi người, ai cũng khi biết tin mình đi cái chuyến này, thật sự mọi người cũng lo lắng giùm cho mình là Covid như vậy mà tại sao lại dám đi. Rồi khi con cái nó hỏi, ồ má đi thiệt à? Bảo ừ. Thì thằng lớn nó bảo, ồ má mà muốn đi thì không ai cản nổi đâu. Dù có gì thì ba muốn đi thì ba đi thôi, chứ còn thì không ai cản nổi má, và bảo má ở nhà là má không đi. Vậy đó. Thành ra em thấy được cảm tạ Chúa là em có một cái niềm tin, và em biết là đấy mà Chúa ban cho thì em chắc chắn em sẽ được, dù có chuyện gì em cũng không có lo lắng. Cái đó là cái điều mà ông xã em không phải phục em, ông bảo sao chả biết lo chẳng biết gì vào không. Em nghĩ chả có gì để phải lo cả, vì mình cứ nghĩ coi biết bao nhiêu người chết trong cái thời gian này, hoặc là bất kỳ mình nghe hết người này kiếp chết bất ngờ đủ thứ, thì mình tại sao là mình lại sợ những chuyện đó, cho nên em không có lo đó. Thành ra nhưng mà thật sự trong những ngày đi đây này, những cái giấy tờ thử thách thì em cũng biết mọi người đều giống nhau hết, đều phải lo về vấn đề giấy tờ hoặc là cái kia, thì em cũng giao hết cho mấy thằng con với cho bố thôi, em cũng chẳng cần biết tới giấy tờ phải in, phải làm thế này thế kia như thế nào. Chỉ có cái Covid thì mấy chị nhờ em thì bạn đi tìm chỗ, thì em cũng đi tìm test Covid cái ngày cuối cùng đó, thì may chị Dung chị bảo thì là liên lạc cái chỗ đó rồi tới ngày mình đi thôi. Chỉ có hơi lo là sáng thứ bảy mà ở sáng thứ hai mà nó cái kết quả không biết nó cho sớm hay muộn thì mình ra phi trường thì nó có trễ hay không thôi. Đấy, chứ còn em thật sự như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà đi tới bên này rồi đó, nó đi đến những nơi mình thật sự quá 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 tuyệt vời, em nó thật ngoài tức sức tưởng tượng của mình. Nó làm cho mình giống như là tăng thêm niềm tin á, chứ còn cũng không còn phải là đấy, đi những nơi rất là đẹp mà mình nghĩ là ngày xưa tới giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được tới những nơi này. Bây giờ mình đã có mặt ở trên ngay cái đất gọi là cái đất mà như anh nói là gì, chứng tích của phục sinh đó, của Chúa Chúa đó, của cờ đạo của giáo hội mình đó, là ngay tại cái Roma này. Thì hai nơi, cái nơi là Jerusalem thì đã quá quá tuyệt vời rồi. đi sang bên này nữa thì mình thấy, em nghĩ trong những ngày sắp tới đây nữa thật sự là mình sẽ còn được hưởng nhiều cái mà Chúa ban cho, mà một số anh chị em và nhiều người ao ước mà không được. Thành ra những ngày hôm nay được nhìn thấy cái chỗ mà chính cái khăn liệm của Chúa đó, thì em cũng đã có những bức hình về cái khuôn mặt của Chúa trong cái khăn liệm, thì cũng đã mê mẩn từ xưa đến giờ rồi. Bây giờ đến tận nơi mà được chiêm ngắm ngay tại nơi này, phải nói là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng là cho chúng con được có điều kiện, có được cơ hội, cũng có được cái để củng cố thêm đức tin của mình. Đó, hy vọng từ giờ cho tới những ngày sắp tới đây thì những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mình, và chắc chắn là Chúa sẽ quan phòng những chuyện đó thôi, có phải không các anh chị?
Vâng, tạ ơn Chúa. Vâng, tạ ơn Chúa cho chị Đinh Tuyên Mai, đức tin rất là mạnh, bất khuất, nhất định đi là đi, dù có chết cũng được. Do đó nên mấy đứa con nó nói là mẹ mà đã quyết định thì không ai cản được. Bố cũng không cản được luôn. Và bố chẳng những không cản được mà còn đi theo nữa. Wow, hết sảy.
Cứ cười đi mà lo chứ. Người thì yếu đức tin.
Rồi. Thật sự là đối với riêng em á, bản thân em á, với là tư cách là người mà đứng ra khởi động những cái chuyến đi hành hương rồi truyền giáo xuyên Việt mấy lần á, thì em thấy rõ ràng là lòng thương xót Chúa luôn luôn ở với mình. Và nếu mà Chúa cho mình đi đó thì mọi sự rất là may lành. Vậy thôi, may lành ở đây không phải là không có trục trặc, nhưng mà ngước là trong khi trục trặc á mà mình vẫn vượt qua được đấy. Do đó nên em thấy được chính là đây bà xã em chứng kiến những lời em nói nè, nghe rõ những lời em nói nè. Ngay từ đầu em nói cái gì, em nói là em yên tâm, có nghĩa là nếu mà Chúa muốn cho mình đi đó là mọi sự đâu ra đấy, rất là tốt đẹp, không có sao hết. Bà xã em nói là khi mà mới bắt đầu mà quyết định đi vào ngày mùng 8 cho tới 19 tháng 11, cái bà xã em bắt đầu coi cái weather bên này, thì bà nói thôi chết rồi anh ơi, bên này cái tháng nó là tháng mưa với tháng lạnh, bảo không sao, khi mà mình sang tới nơi là nó khác, yên chí đi, Chúa đã định liệu là nó sẽ rất là tốt đẹp cho mà coi. Bởi vì Chúa không muốn cho mình đi là mình không đi được, mà nếu mà Chúa đã muốn cho mình đi rồi thế nào cũng đâu rồi đấy à. Mà thật sự em cảm thấy rõ ràng như vậy các anh các chị ạ. Mấy cái chuyến đi truyền giáo Việt Nam nhá, toàn là có thể nguy hiểm gặp cộng sản không à. Chẳng hạn đến Kon Tum nhá, đó năm 2016 tới Kon Tum, thì các anh chị biết gì xảy ra không? Là khi mà chúng em tới cái giáo điểm ở Kon Tum là của giáo đồng công á, thì ông cháu nói là cộng sản họ vừa mới tới đây 2 tiếng trước khi các anh chị tới. Rồi chúng em sinh hoạt ở đó 3 tiếng đồng hồ. Đây là kỳ đó có chị Trần Xuân Hường, có chị Nguyễn Kim Ngọc kia. Đấy, 3 tiếng đồng hồ vừa đi thăm các buôn làng rồi ở đó sinh hoạt ăn trưa với họ vân vân, mà không có công an. Cho tới khi chúng em đi rồi đó, các cha các thầy bị mời lên làm việc. Chúng em thấy lạ không? Rất là lạ. Rồi cái gì nữa? Chị Kim Ngọc hôm nọ nhắc lại cái chuyến đi mà ở Rồng Riềng á, chỗ giáo phận Long Xuyên. Chúng em tính đi xuống cha Trương Biểu Diệp, đền cha Trương Biểu Diệp á, thì khi mà đi cái chuyến xe đó là cái ông tài xế đó chắc là có âm mưu gì chúng em không biết, nhưng mà ông cứ đi lạc hết chỗ này chỗ kia, rồi ông gọi điện thoại các thứ, mà chị Kim Ngọc cũng biết được là em đặt vấn đề với ông, cuối cùng chỉ sợ là ông ấy dẫn mình tới một cái rừng nào đó. Hay thế là nó làm thịt hết bằng ấy anh chị em. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa cũng dẫn đến đền thánh, à quên xin lỗi, đền cha Trương Biểu Diệp an toàn. nó lạ vậy, thật sự là rất là lạ. Đấy, đấy là những cái chuyến đi hành hương 2016 rồi tới 2018 các anh chị thấy hết rồi. 2018 cũng vậy. Chúng em về tới Pleiku là cái chỗ mà dòng các sư Thánh Phaolô ở Pleiku để trọ giống như 2016. Thì sơ Ánh Hoa sơ nói với em là: anh Tĩnh ơi, vừa mới nhận được điện thoại ở Pleiku, họ nói là họ sẽ tới. Vậy thì bây giờ canh cái chị vô hết phòng đi, tắt hết điện đi để cho sơ gặp họ. Nhưng mà chúng em đâu tránh được nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái xe bớt cho nó dài lắm, nó đang nằm đó, làm sao mà trốn được. Thế rồi các anh chị biết cái gì không? Cho tới ngày hôm sau khi chúng em đi cũng chẳng thấy công an nào tới hết. Không có một công an nào tới hết. Rồi cái gì nữa? Rồi có khi mà chúng em từ trên Lào Cai, Sapa đi về lại dòng Bến Thánh Giá, Hưng Hóa để trọ, rồi sau đó hôm sau là đi chỗ khác, thì tài xế lại chạy hơi quá tốc độ, do đó bị chặn lại. Công an chặn lại và hai tài xế xuống làm việc không được. Bà Sơ Hoạch đi với chúng em xuống làm việc cũng không được. Và xong rồi cái hồi cái tự nhiên được đi, khi bà Sơ Hoạch lên xe bus thì em hỏi bà Sơ Hoạch là: Sơ ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy? Sơ bảo: con cũng không biết nữa chú. Khi mà con gọi điện thoại cho một ông cha, cứ chưa kịp gặp ông cha nói năng gì cả thì cán bộ đến bảo: thôi đi đi, có một ông cha ông gọi tới rồi. Cho tới bây giờ chúng em chẳng biết ông cha đó ông nào. Mà sao lúc bây giờ chúng em mới với đọc kinh thương xót xong. Đó. Và tự nhiên làm sao mà cán bộ cộng sản lại được một ông cha nào gọi tới, mà làm sao biết mà gọi tới để mà can thiệp cho chúng em đi. Không hề biết. Cho tới bây giờ không hề biết. Và Sơ Hoạch cũng không biết là ai hết á. Nó lạ lùng với như vậy đó các anh chị. Đấy, rồi tới năm 2020 nhá, đáng lẽ là chuyến đi 2020 đã set up hết rồi, đã hẹn hò chỗ này chỗ kia để mà đi rồi ở bên Việt Nam á, và đang gây quỹ để mà đi, thì Covid xảy ra rồi không đi được. Và chính cái năm 2020 cho các anh chị thấy, từ tháng 9 tới tháng 11 đâu, cả 10 trận bão liên tục xảy ra làm cho bão lụt ở miền Trung á. Chúng em mà về cái tháng 10 năm 2020 là chết hết rồi, là kể như là kẹt rồi, đủ mọi thứ trục trặc, phải không? Chúa không muốn cho đi là không đi được, có thế thôi. Mà trong khi đó 2018 là chúng em đi 3 tuần trong tháng 10, không có một cái tí bão là lụt nào hết. Nó lạ lùng vô cùng, 2018 không hề có mà 2020 lại đầy hết như vậy. Có phải là khi mà Chúa muốn cho chúng ta đi thì mọi sự rất là tốt đẹp các anh chị ạ? Thật sự em thấy rõ ràng như vậy. Do đó nên em càng ngày càng tin rất là mạnh. Bởi vì nếu mà thật sự Chúa muốn cho chúng con đi, để chẳng hạn đấy nhá, ngay cái chuyến đi này, đáng lẽ đi vào tuần thánh cơ. Tại sao em chọn vào tuần thánh? Tại vì chỉ có trong tuần thánh đó thì mới gặp được Đức Thánh Cha nhiều lần. Trước hết là lễ lá, thứ hai là thứ tư triều kiên trùng, thứ ba là đi đảng thánh giá ở Colosseum, thứ bốn là lễ phục sinh, phải không? Mỗi lần. Chứ còn ngày thường á, bình thường á, chỉ có mỗi thứ tư thôi, General Audience, thế thôi. Mà không ngờ Chúa cũng không cho đi, bởi vì Covid, đâu đi được đâu. Do đó đã cancel rồi. Cho tới khi mà em thấy đầu tháng 6, mùng 4 tháng 6, sau khi mà đã chầu Chúa chung ở St. Patrick, thì em thấy kỳ này tông đồ chuyên thương lại sinh hoạt lại được rồi, tốt rồi. Vậy bây giờ mình thử phát động lại cái vấn đề đi hành hương coi làm sao. Thì nếu mà có đủ 24 anh chị em mà đồng ý đi đó thì sẽ bắt đầu tổ chức. Mà các anh chị thấy không, từ đó mùng 4, nghĩa là mùng 5, mùng 6, mùng 7 chứ cuối tuần đó em mới phát động, thì cho tới mùng 8 tháng 11 là chỉ có 5 tháng thôi. Mà thường thường là em mà muốn tổ chức gì cả năm trước, nhưng mà bây giờ có 5 tháng thôi, bởi vì chộp bắt mà thì phải làm ngay, chứ không có là nó tới tay rồi mà mình không có chộp thì nó sẽ vượt mất, và không biết năm tới là có thể đi được nữa không. Bởi thế nên chúng em phải làm ngay. Và chúng ta thấy được là một tháng sau thì em thấy kết quả đó là 24 anh chị em, hơn 24 anh chị em đồng ý đi. Do đó này chúng em bắt đầu phát họa chương trình gửi cho cái hãng Nawaz International Travel là cái hãng giúp mình đi 3 chuyến trước, và họ đã cho mình cái chương trình lịch trình đi đâu đâu rồi đấy rồi, và sau đó là có thủ tục, thế là bắt đầu đóng tiền 500 đồng đặt cọc á. Thì trước khi đó thì đã có một số job rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ Covid vân vân, lại không dám đi nữa. Rồi nhất là người nhà cản vân vân. Nó là như vậy đó, giống hệt như trường hợp của anh cái chị vừa mới kể đó. Rồi sau đó là cái gì nữa? Sau đó thì khi mà đóng full rồi đấy, đóng hết tất cả số tiền rồi đấy, lại có người job nữa. Là vì sao vậy? Là vì không có chích Covid. Đầu tiên thì họ không buộc chích ngừa, nhưng mà sau này họ lại buộc chích ngừa. Do đó chị nhất định không chích ngừa. Bởi thế nên chị chóp. Rồi sau đó là tới một cái anh chị rất là muốn đi, đóng tiền chỉ có trước khi hết hạn để lấy tiền lại được có 3 tuần thôi. Sau đó thì anh chị bị trục trặc cái vấn đề passport. Bởi thế nên mà muốn làm gấp rút đó, thì mà anh chị phải gọi lên trên chính cái văn phòng của immigration thì để cho họ làm gấp rút. Thì anh chị tiếng Anh không có khá, nhờ mấy đứa con nó biết là đi sang Ý, nó họ không cho đi nữa, nó nói là bố mẹ không được đi, vân 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 vân. Anh chị tiếc quá và anh chị không đi, quyết định là thôi không đi. Thì tất nhiên tới lúc bây giờ đó là anh chị mất một nửa, mỗi người một nửa, nghĩa là mỗi người gần mất 2.000 đồng. Thì chúng em cố gắng để chúng em nói với cái hãng, chúng em nói là thôi thì bây giờ để chúng tôi cố gắng tìm hai người khác bù lại để cho họ bớt số tiền bị mất đi. Họ đồng ý. Và sau đó là có 6 người đấy. 6 người cuối cùng đó là anh chị Phong Anh, rồi chị Trần Hiền, rồi chị Nguyễn Bích Phượng, rồi chị Nguyễn Thị Lan, rồi chị Nguyễn Thị Sáng. Đó, 6 người. Đó nên anh chị mất mỗi người có 500 à? Thay vì 2.000 một người. Đó là những cái mà chúng em cố gắng để mà giúp cho anh chị em chúng ta đi hay không đi thì cũng có thuận lợi một cái gì đó. Thế thôi, đó là những cái mà em cảm thấy được là cái niềm tin khi mà tổ chức cái này thì Chúa bù lại cho chúng em được cái niềm tin mỗi ngày một hơn, mạnh hơn và vững hơn. Và trong cái chuyến đi này đấy, các anh các chị thấy không? Và em phải nói là em gán ghép cho cái chuyến đi này là vượt qua. Bởi vì chúng ta cứ gặp hết cái này cái kia, gặp trục trặc bất ngờ, xong rồi gặp rồi lo âu rồi đủ thứ cả, thế rồi lại vượt qua. Nhất là cái giây phút mà các anh các chị thấy được là ở cái phi trường Frankfurt, Đức Quốc. Thôi cái hôm đó đúng rõ ràng là họ 50 phút sau với có chuyến bay, nghĩa là chuyến bay nó mới bay. Rõ ràng 50 phút sau, thay vì là 12:50 thì là 1:40 họ mới bay. Mà ai cũng chứng kiến cái cảnh đó hết, không ai chối cãi được là mà trong khi đó chúng em 11 người vô trong xe vô trong máy bay rồi thì vẫn lo cho người ngoài, em với nhà em vẫn cứ liên lạc với nhau. Và thôi thì thôi 11 người sang trước thì đợi cái chuyến 5 giờ thôi chứ chẳng có đi đâu cả. Để rồi thôi về hotel thôi chứ không có đi đâu nữa. Rồi rút tràng hạt ra đọc kinh. Thì cả chị Hương với cha, rồi cả một số chị ở trên San Jose cũng vậy, cũng đọc kinh. Mà mỗi người ở một nơi, không ai hẹn hò cả, tự nhiên đọc kinh. Em rút tràng hạt ra, em đọc được một chục kinh. Thì bắt đầu nghe họ announcement. Họ nói wait. Wow, em mừng quá. Em quay lại chị Đinh Tuyên Mai ngồi sau em ở bên phía bên kia. Nói chị Tuyên Mai ơi, họ vừa mới thông báo là họ chờ nhóm mình. Tuyệt vời. Trời, cái lúc bây giờ là em cảm thấy là rõ ràng là Chúa thương chúng con. Con vừa mới trông cậy Chúa thì Chúa tỏ mình ra. Tạ ơn Chúa. Có vậy thôi, đấy là phần này em cũng thêm chia sẻ rồi đấy nhá. Thank you. rồi, có anh chị nào nữa thì xin xin chia sẻ tiếp. À, chị Nhật hả? Ồ. À, vâng, 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 mời chị Nhật.
Chào cha và chào tất cả quý anh chị. Xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Nhật. Em là em ruột dư của chị Hương, à, chị Ngát. Em không ở trong cái nhóm này, nhưng mà lần này thì Chúa cũng chuôn chủ để em đi với này các chương trình chuyến này. Một cái điều mà em cũng ao ước để được đi đến những cái đất thánh, những cái nơi di tích của giáo hội như thế này mà trong đời chưa bao giờ được đi, thì hôm nay là được đi. Và tất cả những cái thủ tục mà lo lắng thì
chị Nhân nó nhỏ lắm.
Sát, những sát. Thủ tục mà lo lắng thì tất cả các anh các chị cũng đồng một quan điểm, đồng một tư tưởng như nhau rồi, thì em cũng trong cái trường hợp đó. Và trong cái thời gian chuẩn bị đi thì em lại không có ở nhà, thì em cứ giao cho chị Ngát ở nhà là thôi, em giao hết tất cả mọi sự cho chị ở nhà, chị quyết định như thế nào thì là chị lo cho em như vậy, chị không phải hỏi em một cái gì hết ở nhà ấy, mà chị liệu chị lo cho em được cái gì mà thuận lợi được thì chị cứ lo, chị không phải hỏi em nhé. Giao hết cho chị là coi như từ đầu đến cuối thì chị lo cho mình đi hết. Thế rồi đến cái mọi sự thì cũng đã phải hoàn tất thủ tục, thì em thì tiếng Anh thì nó cũng giỏi lắm, thành ra em có thư ký riêng. Thế rồi này, cái ngày mà đi thử test Covid ngày thứ bảy đó thì đến sáng thứ hai mới có kết quả, thì em cũng lo lắng, em bảo là không biết là như thế nào bây giờ. Hành lý thì mình cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà em không có đóng, em vẫn cứ mở ra em để đấy thôi, em chờ cái kết quả. Mà đến khi mà 4 giờ thì người ta gửi cái email, nhưng mà em thì mở email đọc giỏi lắm, thành ra em cũng không có đọc, em phải chờ thư ký em nó thức dậy nó mới làm cho được. Đến khi mà nó thức dậy em mới bảo là mày coi cái email này, coi cho mẹ coi là mẹ có qua khỏi không hay là mẹ bị kẹt. Cái nó coi cái nó bảo chứ xong rồi, em bảo xong là xong, là sao mà mẹ ở nhà hay mẹ đi? Nó bảo con in giấy ra cho mẹ rồi đấy, mẹ xuống dưới lầu mẹ lấy cái giấy mẹ đưa đi là xong rồi, mọi sự hoàn tất rồi. Cái em bảo tạ ơn Chúa nữa, cái giờ xong rồi em vội vàng em xuống em đóng cái vali của em vào. Đóng cái vali của em vào xong rồi đợi còn lúc em mới ngồi em đọc kinh em cảm ơn Chúa. Xong em bảo là Chúa tôi con ước ao đi lắm mà bây giờ Chúa lo cho con đủ mọi sự hết, tất cả mọi sự rồi. Mọi thủ tục coi như đã hoàn tất, đã xong hết tất cả rồi, thì bây giờ chỉ còn cái việc chờ đến lúc đi, mà chờ từ bấy giờ cho đến cái lúc 10 giờ mà con nó trở ra phi trường sau, thời gian nó lâu quá. Cứ mong mong đến lúc mà đến lúc đi trên đường đi thì cũng không có dám hối nó, thì tại vì ông ban nói cho nó cái giờ bay rồi, thì nó nói là khoảng chừng 10 rưỡi 11 giờ thì con chở mẹ đi. Thế rồi là nó về nó chở đi thì cũng không dám hối nhất gì cả, cũng nói cho chị Ngát ở nhà là cái giờ đó thì em sẽ xuống. Thế rồi xuống hơi trễ, mất mấy phút thì trên đường đi chị gọi, chị bảo chứ đi chưa vậy, bà chị yên chí đang trên đường đi rồi, vậy là xuống tới nơi là chị em đi. Đi thì khi mà bị trục trặc máy bay như vậy ở bên Đức á, thì em không dám nói ra, nhưng mà em cứ thầm thì trong lụng bụng là này Chúa ơi, Chúa ơi, con này con khô khan nguội lạnh, mà có lẽ là vì con mà các anh các chị của con nó bị kẹt như vậy, bị chia đâu đôi ra như thế này, thì thôi thì Chúa tha tội con, để vì các anh các chị thì Chúa sắp xếp làm sao để cho mọi người được đi cùng với nhau, chứ chia rẽ như vậy thì là buồn lắm. Mà có lẽ là vì con đấy, tất cả các anh các chị ở trong nhóm với nhau thì Chúa gìn giữ hết rồi, mà con thuộc cái thành phần ngoại lai. Thành ra Chúa thì thôi, Chúa vì các anh các chị cho mà mọi người được đi chung với nhau cho nó vui vẻ. Thì một cách nào đó thì cũng chắc là nhờ mọi người cũng cầu nguyện, thì Chúa cũng thấy rồi mà, mẹ quân này mẹ tao chưa làm gì, mẹ đã không tin tưởng tao. Thì tao cho mày đi cho nó yên trí cho rồi, chờ mấy chục phút là được đi. Chứ nghe mà bảo là các anh chị được đi cùng nó mừng quá, nó mừng. Em quay chị Ngát em bảo này, chị ơi này, Chúa thì mừng quá chị ơi. Chị biết than thở vậy thôi, thế là tâm tình của em. Thì xin chia sẻ với các anh các chị. Thì từ sớm ấy, thì tất cả các anh chị đã cho chúng em cho em ăn được tất cả các cái cao lương mỹ vị rồi. Bây giờ em cho em mời các anh các chị một bữa cơm rang, từ rang miền Bắc, em chỉ có cơm với muối thôi. Cảm ơn cha, cảm ơn các cả.
Dạ vâng. Cảm ơn chị Nhật. Nguyễn Thị Nhật. Đấy, chúng ta thấy hay không? Rồi, Xin mời thêm anh chị làm nữa nha. Đây là những giây phút tuyệt vời lắm á, chứ không thường đâu. Và chuyến đi này thật sự là chuyến đi tự nó là bấp bênh, vì thế mới gọi là chộp bắt, không biết là đi được hay không. Nhưng mà về phía chúng ta đó là một chuyến đi liều lĩnh, thật sự là như vậy. Bởi vì đấy, các anh chị thấy không, ai cũng nói là chúng ta liều, đang đại dịch vậy mà dám đi là một. Thứ hai nữa là liều ở chỗ là chẳng biết kết quả hay chưa mà cứ sang Cali đi đã. Đấy. Kể cả chị Sáng này, kể ở Winchester, Kansas này, kể cả ở bên New York sang ba người nữa mà chưa có biết kết quả gì cả, vậy mà cứ kéo nhau đi thôi. Có phải liều không? Rồi những cái người mà ở Cali á thì lại đóng hòm đóng giếc đàng hoàng tử tế, cân cho nó khỏi quá ký với lại nhiều thứ. Và cho tới sáng thứ hai trước khi đi mới có kết quả thì đúng là liều mà cái đang ngố. Thật sự là đúng là chuyến đi này đặc biệt lắm các anh chị ơi. Em chưa thấy chuyến đi nào như cái chuyến đi này. Rồi kể cả sang tới tới Ý rồi mà vẫn chưa có kết quả.
Vậy mới thấy đức tin của mình
thành từ đó. Em thấy chuyến đi này tuyệt vời không thể tưởng tượng được, rõ ràng là sống đức tin hay vậy. Thành từ đó em thấy hay lắm các anh chị ơi. Bởi thế nên bây giờ không có bày tỏ không có được đâu. Mời các anh các chị tiếp tục nha.
Chưa có nghe được cái tiếng của em nhiều bao nhiêu. Lần đầu tiên em lên đây để nói thì em đầu tiên là em xin tạ ơn Chúa. Như tất cả những cái gì mà em sửa soạn cái lần đầu tiên em đi đó, em mà được nghe tin đó thì chị Mai nhắc em bảo chị Ngát có đi hành hương không, thì hỏi đi đâu, đi với anh Tịnh. Em vừa mới nghe nói đi với anh Tĩnh, em chẳng biết đi đâu hết. Thì em bảo đi. Em bảo em đi, cái về sau thì chị nói là đi Rome. Em bảo em ok, vậy thì em đi. Em mới nói với con em. Thì em hỏi nó thì nó bảo là câu đầu tiên nó hỏi, má đi với ai? Và nhóm của chú Tĩnh, thường thường là các cháu nó cứ kêu bằng chú Tĩnh. Thì nên nó bảo thôi, nó không nói gì hết. Thì nó chỉ nói câu là má đi bây giờ hơi sớm. Em mới nói chứ người ta đi được mình đi được đâu sao đâu con. Nó không nói vậy hết. Khi mà em nó ok để em đi thì nó mới nói em là thôi, nếu mà má muốn đi thì má cứ đi, nhưng mà má không phải lo gì hết. Thì em nghe nó nói là má cứ đi thì em mừng quá rồi, em không còn có nói cái gì nữa hết á. Thì em cứ mà em từ từ. Từ từ thì khi mà tất cả những cái gì mà về sau này mà em theo dõi thì em là cái người, em nghĩ em người là cái người ngố nhất ở trong đoàn rồi. Tại vì em không biết email mà em chẳng biết mở cái giống gì, thì sau này em mới biết được chút chút thì em chỉ được biết sơ sơ thôi. Cái ngày mà cuối cùng á, để mà sửa soạn đi á, cái ngày mà lúc đó cũng chưa có đi chính nữa, thì em mới đêm hôm đó em ngủ không được, em mới dậy em bấm phone mà em không biết em bấm cái giống gì, không biết nó đi hết sạch một chữ, không còn một cái sự gì ở trong cái phone em hết. Mà lúc đó thì 3 giờ sáng mà em gọi đến nào bây giờ nó gọi, nó nhớ, nó sợ em, tại vì em có mình em về nhà mà em gọi nó thì nó lại giật mình. Em về đến sáng 7 giờ con gái em nó mới sang, nó chở em đi ra thăm ba nó ngồi nghĩa trang. Thì em mới nói nó lên nơi sau đêm má ngủ được, cái tự nhiên má bấm cái phone của má nó đi đâu hết trơn rồi, bây giờ cái phone của má trắng trơn nào không có gì hết. Nó mà ủa má làm gì, mà má có biết má làm gì đâu, bây giờ má mở lên má không thấy nó còn gì hết. Con đó thì nó cũng không biết gì mấy về cái đấy. Nó mới, em mới gọi cho thằng con lớn, nó bảo má làm cái gì. À biết má làm cái gì thì giờ má nói làm cái gì. Nó bảo thôi không sao đâu má, má yên trí đi để nó làm cho. Đấy, ngày em cũng gọi cho mấy đứa nữa. Thế nhưng mà em bấm trở lại sao nó lại thấy khó. Em bấm mừng quá. Ồ, em nói cho. Ồ, má thấy rồi. Đó là cái dạy của em đi hôm đấy. Còn như bây giờ đây em đi á, thì như tối hôm qua thì em nghĩ rằng nếu cả như tối hôm qua thì sáng nay em không biết em sẽ là sao. Tại vì tối hôm qua khi em về từ khách sạn á, là cái mặt của em nó đỏ như là như vậy đó, mà nó sưng lên nữa. Thì cô Nhật cô mới email là cô cho tụi nó coi lúc trước khi em về tới khách sạn kìa, cho chúng nó coi ở nhà. Chúng nó bảo cô Nhật là nói má cháu thì uống hai viên thuốc mỗi ngày. Để em mới nghe lời nói em cũng uống hai viên, còn trước đó chỉ uống có một viên thôi. Bây giờ em thấy em tạ ơn Chúa là em đã cái mặt em nó rất là nhẹ nhàng rồi, thì em chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Thì em cái lần đầu tiên em nói đây, em xin cảm ơn các anh chị. Mọi khi là chị vẫn chồng lo.
Chúng ta thấy đúng là vượt qua đấy, chị Ngát đã vượt qua một đêm đấy. Một đêm mà mặt như là trở thành biến hình. Đã ơn Chúa.
Vẫn xin tán thương cảm tạ, vô đau cảm hóa con nên tôn đồ. Vẫn xin tán thương cảm tạ, đặt ân ban hiếu cao siêu Chúa Trời. Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn Ngài đã ban cho. Con xin dâng tình cảm xin dâng tin để tán dương chúc tụng.
Rồi, ok. Rồi, mời anh chị làm nữa ạ. Giây phút này cũng không còn nhiều nữa đâu. Các anh chị nên có thêm một chút chia sẻ. Xin mời chị Hoàng Thành. Nếu được thì chị từ Houston. Bởi vì chị là một cái miền khác. Mỗi miền đều có chia sẻ hết rồi. Mà chị im lặng thì cũng không nên phải không? Rồi, nếu được thì mời chị nhá. Chị đã phải bỏ khẩu trang để lên rồi đấy. Tạ ơn Chúa.
Con chào cha. Con chào tất cả mấy anh chị. Con tên là Hoàng Thị Thành, bạn của Thúy Nga từ hồi còn bé. Con thì không có trong nhóm, nhưng mà Thúy Nga gọi con đi chơi cho vui thì con cũng đi. Thì ước nguyện của con là đi. Con thì con đi nhiều lần rồi, nhưng mà lần này con ước nguyện của con đi là để cầu nguyện cho chồng của con. Chồng của con chết Covid hôm 3 tháng 1. Mấy lần con đi thì ảnh cũng đi với con, nhưng mà lần này thì ảnh không có đi với con. Thì con quyết định là con đi để con cầu nguyện cho ảnh. Thì cảm nghiệm của con là đi thì con thấy mọi chuyện đều tốt đẹp. Con thấy được Chúa bao bọc và che chở cho mọi chuyện được bình an, và mọi chuyện đều được em con xin hết. Đấy.
Rồi, xin cảm ơn chị Hoàng Thị Thành từ Houston, Texas. Và các anh ấy chị biết được là chị Thành với lại chồng chị trong cái chuyến đi mà từ Houston lên tới ngày Thánh Mẫu năm 2010 mấy nhỉ? 2008 phải không? Đúng rồi, năm đó là có xe bớt chỗ lật đấy. Đấy đấy, các anh chị nhớ cái kỳ đó không? Xe bớt lật và có 17 người bị phải không? 17 người chết. 17 người chết. Trong đó anh chị với lại anh cũng lăn cù xuống dưới. Rồi sau đó anh ấy bị coma tới mấy tháng trời á. Mà chị không sao. Cũng bị lăn xuống như vậy, cũng ở trên một cái chuyến xe như vậy, tưởng như không chết mà chị còn sống. Mà anh ấy thì bị coma mấy tháng trời. Đấy, nó vậy đó. Sau đó nhưng mà sau này thì anh ấy bị chết mới tháng Giêng vừa rồi vì Covid thôi. Cuộc đời của anh chị cũng cũng trải qua những cái hành trình đức tin rất là khó khăn, nhưng mà rồi cuối cùng thì Chúa cũng đưa anh về trời. Và chị thì bây giờ thì như chị nói rất là cảm động. Lần nào cũng vậy, hai vợ chồng đi với nhau, lần này thì đi một mình, nhưng mà vẫn có chồng đi theo. Bởi vì sao vậy? Bởi vì để cầu nguyện cho chồng, tạ ơn Chúa. Đấy là những cái hai cái câu chuyện cuối cùng của hai người còn sống. Một người chồng vì thương vợ, do đó nên đi sắp xếp hết mọi sự để đi cho bằng được, để mà cho vợ vui. Còn một người thì đi độc thân, nhưng mà đi để cầu nguyện cho chồng. Rồi, mời anh Trần Vĩ Chánh nếu có thể. Rồi, anh Trần Vĩ Chánh lên. Tuyệt vời. Cảm ơn anh Chánh.
Không, thì trước hết thì em cũng rất hân hạnh là coi như là cũng là phó nhòm của cho cho các chị thích chụp hình. Rồi, thôi thì như nhà tôi nói rằng là trước khi đi á thì rất là bận rộn, tự nhiên bên công việc bên Mỹ nó mở lại thì bắt đầu là có nhiều cái giao kèo hợp đồng nó vô á, là phải ngày làm ngày đêm tới 3 giờ sáng tới làm việc bên Việt Nam mà, nhưng mà cũng không biết có đi được không, nhưng mà thôi thì cũng ráng đi. Trước khi đi á thì ông boss cũng nói dặn là mày phải mua fast data plan nha, ngồi trên xe bus làm việc. Thôi thì mình cũng tại thương vợ thì mình cũng đi thôi.
Tuyệt vời.
Câu đấy là câu ăn tiền nhất rồi đấy.
Cho nên không, tại với lại cũng đã tính trước rồi, cái khi đi thì cũng ở lại mấy tuần cho nghỉ xa hơi, cho nên cũng mời được hai bạn đi chung cho vui, để cho bà xã vui. Và mình thì kỳ trước cũng đi hành hương Đức Thánh rồi thì cũng thấy cũng thích, cho nên kỳ này bà xã rủ đi thì mình cũng sẵn sàng. Dạ. Mà thì bà vui thì mình vui thôi.
Tuyệt vời.
Dạ thôi xin hết.
Rồi, em thấy là anh Trần Vĩ Chánh chia sẻ ít thôi, nhưng mà em thấy là rõ ràng là anh Chánh anh thương vợ anh thật. Phải nhận là anh ấy thương vợ anh, do đó này anh ấy có những cái tâm tình, những lời nói ngắn ngủi nhưng mà nó thất trình lắm ạ. Chứ không thường đâu nhá. Thì ở đây có ba ông thôi. Ông Lùng, ông Phong, ông Tĩnh. Cứ vậy mà noi gương nhá. Vợ là trên hết. Làm sao cho vợ vui, rồi hy sinh hết các thứ. Rồi tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh Chánh nhá. Tuyệt vời. Rồi còn ai nữa không ạ? Cái chia sẻ cảm nghiệm của chúng ta, chúng ta hành hương chúng ta rất là có ý nghĩa. Và với đủ mọi thành phần, với đủ mọi cảm nghiệm của chúng ta, làm cho chúng ta thêm thắm thiết yêu thương nhau, cũng như là tin tưởng vào Chúa hơn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng ta và tiếp tục ở với anh chị em chúng ta. Và dù có gặp gian nan khốn khó tiếp theo đi nữa thì chúng ta vẫn có thể vượt qua với đức tin của chúng ta vào lòng thương xót Chúa. Amen.
Tình thương vô biên qua muôn thế hệ, Thiên Chúa ấp ủ người thành tâm. Ngài đã ra khơi oai phong đánh tan lòng trí kiêu căng bọn ngang tàng. cả.